Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp Niềm tin về sự tha tội. Nhưng trước hết là ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hà Gim.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nơi bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Dàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau. Để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu, ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan mát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu. Sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù,
Trong các kỳ trước, chúng ta đã nói đến bốn hậu quả của tội. Hậu quả thứ nhất là tội khiến cho tội nhân ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Hậu quả thứ hai, tội nhân ở trong tình trạng mắc tội. Hậu quả thứ ba, tội nhân bị trừng phạt. Và hậu quả thứ tư cũng là hậu quả hiển nhiên hơn hết, đó là tội dẫn đến sự chết. Đây là hậu quả Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Adam khi căn dặn về cây biết điều thiện và điều ác, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Hậu quả này cũng đã được tái xác định trong Roma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng giống như tiền công, sự chết là hậu quả thích đáng nhất, công chính nhất, báo trả cho tội lỗi con người phạm. Yếu tính của sự chết là cắt đứt, là phân rẽ, trước hết là phân cách tội nhân với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết và cũng đem lại sự phân cách con người với nhau. Đề cập đến cái chết, chúng ta cũng có thể nói đến ba phương diện khác nhau: chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời. Trong chương trình hôm nay, chúng ta nói đến tác dụng của tội đối với tội nhân và đối với các mối tương giao với tha nhân. Tác dụng đầu tiên là tội khiến cho tội nhân bị bắt làm nô lệ. Dù rằng những hậu quả chính của tội liên quan đến mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng cần xem xét những hậu quả khác. Ngoài việc phá vỡ tương giao với Chúa, tội gây ra nhiều tác dụng nghiêm trọng trên tội nhân, trong đó có việc biến tội nhân trở thành nô lệ. Tội trở thành một thói quen không bỏ được như tình trạng nghiện ngập. Chúng ta có thể thấy hàng ngày trong hình ảnh của những người nghiện rượu, những người rơi vào lưới bẫy của ma túy, cờ bạc, tình dục, của tính nóng giận, dối trá, ganh tị. Đây là những thói hư tật xấu, có sức mạnh của xiềng xích, khiến cho người phạm vào không thể dứt bỏ được nếu không được Chúa giải cứu. Tội không đứng riêng rẽ cũng không dừng lại, vì tội này sẽ dẫn đến tội khác. Sau khi phạm tội giết em, Cain phạm tiếp tội nói dối Đức Chúa Trời. Tôi không biết, tôi có phải là người giữ em tôi đâu. Cain bị áp lực của tội giết người để nói dối Đức Chúa Trời. Điều một số người cho là tự do phạm tội, tự do không tuân theo ý muốn Chúa, thật ra chỉ là biểu hiện của tình trạng nô lệ tội lỗi. Trong một số trường hợp, tội đoạt quyền thống trị toàn diện, đến nỗi con người không thể thoát ra khỏi sự khống chế của nó được. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma nhắc lại tình trạng nô lệ đó trong Roma chương 6 câu 16-17 bảo rằng: anh em không biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm nô lệ để vâng phục kẻ nào thì là nô lệ của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm nô lệ tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Nhưng dầu vậy, công việc của Chúa Cứu Thế là đứng chặt đứt xiềng xích tội lỗi để giải thoát, giải phóng và giải cứu người tin Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 1 câu 2 như sau: cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì luật của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Tác dụng thứ hai của tội là khiến cho tội nhân trốn tránh, không muốn đối diện với thực tại. Mặt trái thô thiển của đời sống và nhất là những hậu quả của tội không được thẳng thắn trực diện. Cụ thể, chúng ta sống trong một xã hội tránh suy nghĩ về sự thật phũ phàng là rồi ra mọi người đều phải đối diện với cái chết. Thư Hy-bá chương 9 câu 27 phơi bày thực tại này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Người ta muốn ém nhẹm và che giấu sự thực Kinh Thánh bày tỏ trong Roma chương 6 câu 23: tiền công của tội lỗi là sự chết. Và đây cũng là một trong những nguyên cớ khiến cho con người trốn tránh thực tại. Tác dụng tiếp theo của tội là khiến cho con người chối tội. Đồng hành với thái độ trốn tránh thực tại về cái chết là chối tội. Người ta có nhiều cách để chối tội, dán nhãn khác cho tội để không nhận ra đó là tội. Thí dụ như bảo rằng dâm dục, đồng tính luyến ái là một loại bệnh, một thứ lệch lạc tâm lý, thiếu hiểu biết hay là một tình trạng bẩm sinh. Một cách khác để chối tội là chấp nhận điều mình làm là sai, nhưng không nhận trách nhiệm mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người, cho sự vật. Chúng ta có thể thấy ngay trong trường hợp phạm tội đầu tiên. Khi đối diện với câu Chúa hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ, ngươi có ăn trái cây mà ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Adam đổ lỗi bảo rằng, người nữ Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Adam không chỉ đổ lỗi cho Eva, mà trong phân tích cuối cùng, ông đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, vì đã tạo ra Eva và đem Eva đến để bên ông. Đến phiên Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Con người đổ lỗi sau khi phạm tội vì không chịu nổi mặc cảm tội lỗi, cho nên muốn tìm cách xóa bỏ tội bằng cách chút đổ cho nhân tố này hay yếu tố khác. Tuy nhiên, đây là thái độ khiến cho con người rất khó đi đến chỗ ăn năn. Tất cả những nguyên nhân lý cớ chúng ta đưa ra để đổ lỗi và chút trách nhiệm cho thấy chiều sâu ghê gớm của tội. Tác dụng thứ tư của tội là khiến cho con người tự lừa dối mình. Tiên tri Jeremy viết, lòng người là dối trá và rất xấu xa, ai có thể biết được. Đó là Jeremy chương 17 câu 9. Những kẻ giả hình trong xã hội thời Chúa Giê-xu bị Chúa của trách tự lừa dối mình trước khi che mắt người khác. Chúa Giê-xu đã dùng những hình ảnh quá đáng đến nực cười để nói về thái độ giả hình của họ. Sao các ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt mình? Đó là Ma-thi-ơ chương 7 câu 3. Tác dụng thứ năm của tội là khiến cho con người trở nên vô cảm. Khi chúng ta tiếp tục phạm tội, tiếp tục sống trong tội, loại bỏ những lời cảnh cáo và bất chấp sự lên án của Chúa, chúng ta sẽ dần dần trở nên chai lì đối với sự nhắc nhở và cáo trách trong lương tâm. Khởi đầu, những sự nhắc nhở đó nhẹ nhàng khi chúng ta lầm lỗi, nhưng rồi tác dụng của tội lỗi sẽ dần dần làm cho chúng ta vô cảm đến độ không còn có một đáp ứng nào với lời Chúa hay thôi thúc của Đức Thánh Linh. Một thí dụ rõ ràng về tính vô cảm đối với chân lý của Chúa là trong trường hợp những người Pharisee đã nghe bao nhiêu lời Chúa giảng dạy, đã thấy bao nhiêu phép lạ Chúa làm, nhưng lại kết luận rằng Chúa đã nhờ quyền phép Beelzebul là chúa quỷ để trừ quỷ. Họ đã phạm thượng đến độ gán quyền phép Đức Thánh Linh cho quỷ. Tác dụng thứ sáu của tội là khiến cho con người tập trung vào chính mình, coi mình là trung tâm. Trong rất nhiều phương diện, tội khiến cho con người xoay hướng vào chính mình để chỉ thấy những ưu điểm của mình, thấy công trạng của mình, thấy giá trị của mình và giảm thiểu hay xóa bỏ khuyết điểm. Tội khiến cho con người thường xuyên tìm cách để ngoi lên, để tự đề cao, để tìm lợi riêng, để nắm độc quyền. Tội khiến cho người ta cực kỳ bén nhạy đối với những nhận định của người khác về mình. Nếu được khen thì vô cùng sung sướng, bị chỉ trích chê bai thì buồn giận khổ đau. Tội khiến cho con người càng ngày càng ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình mà lãng quên nhu cầu hay quyền lợi người khác. Tác dụng thứ bảy là tội khiến cho con người bất an và không bao giờ hoàn toàn thỏa nguyện. Dù những người sống trong tội có vẻ như thỏa mãn với cuộc sống, nhưng đó chỉ là tạm thời, ngắn hạn. Tội có tác dụng như rượu và như ma túy, có thể đưa con người lên một đỉnh cao thỏa mãn nào đó, nhưng rồi không lâu, nó sẽ khiến tội nhân rơi xuống vực thẳm của chán nản, thất vọng, cô đơn. Tất cả những tác dụng trên của tội khiến cho con người bị cách ly với người khác, để chỉ còn một mình, rồi tự dằn vặt chính mình. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.